quý thính giả vừa nghe tiếp một sống đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 275 với đề tài Nguyên tắc gây dựng lẫn nhau, phần 26, căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại. Chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng. Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai dầu mình không ra chi hết mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác. Vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: cần phải có thái độ nào đối với những người yếu đuối, phạm lỗi? Vì sao? Câu 1A. Câu hỏi thứ hai: chúng ta phải giúp đỡ những anh em phạm lỗi dựa trên nguyên tắc nào? Điều đó có ý nghĩa gì trước mặt Chúa? Từ câu 1B đến câu 2. Câu hỏi thứ ba: mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ ba: mỗi người phải cẩn trọng đối với chính bản thân mình ra sao? Vì sao? Câu 1B và từ câu 3 đến câu 5. Không chỉ riêng vị sứ đồ Phaolô, nhưng đối với mọi người con của Chúa thật, đều là những tôi trai, tớ gái do chính Chúa Cứu Thế Giê-xu làm chủ cuộc đời mình. Vì hết thảy đều đã được Chúa chuộc mua bằng giá rất cao, là chính huyết của Ngài trên thập tự giá. Lẽ ra mọi người đáng chết mất trong hồ lửa đời đời vì cớ tội lỗi của mình, nhưng Chúa đã ban cho chúng ta địa vị mới, được làm con và được tự do trong ân điển cứu rỗi của Cha Thiên Thượng. Vì vậy cho nên trách nhiệm của những tôi trai tớ gái của Chúa là phải hết lòng, hết sức phục vụ Ngài, dâng mọi điều vinh hiển tốt đẹp về cho Đấng làm chủ cuộc đời mình. Trong tinh thần đó, thật không ai trong chúng ta có thể khoe mình về những gì mình đã làm được cho Chúa. Đó cũng chính là tâm tình của sứ đồ Phaolô khi ông tự xét mình trước mặt Chúa. Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chứ chẳng phải tại kẻ khác, vì ai sẽ gánh lấy riêng phần nấy. Chúng ta sẽ thấy rõ tâm tình này của sứ đồ Phaolô khi viết thư cho tín hữu hội thánh Corinto. Ông chia sẻ cùng con dân Chúa nơi đây rằng: vậy anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Theo thư Corinto thứ nhất, chương 10, câu 31. Đó chính là lời khuyên dạy cốt lõi mà sứ đồ Phao-lô muốn cảnh tỉnh trước thực trạng lộn xộn trong các mối quan hệ giữa các tín hữu tại nơi đây. Vì trong vòng họ đã có những sự phân rẽ rất lớn xuất phát từ lòng kiêu ngạo. Có người thì cho rằng mình rất khôn ngoan khi ủng hộ một người có tài hùng biện và giảng thuyết như Apollo. Phe khác thì cho rằng ai ủng hộ và làm môn đồ của sứ đồ Phao-lô thì mới là đúng đắn nhất. Ai cũng cho mình là đúng và xem đó là cớ khoe mình, dẫn đến sự phân rẽ giữa vòng những người con Chúa với nhau. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Côrintô thứ nhất, chương 3, từ câu 1 đến câu 8 như sau: Hỡi anh em, về phần tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiên liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chứ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được. Vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh. Anh em há chẳng phải là tánh xác thịt, ăn ở như người thế gian sao? Có người thì nói, ta là môn đồ của Phao-lô. Kẻ thì rằng, ta là của Apollo. Vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? Thế thì Apollo là ai? Và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng, kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng, kẻ tưới đều bằng nhau. Ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Đó là thư Côrintô thứ nhất chương 3 từ câu 1 đến câu 8. Nhận biết sự sai trật quá lớn đó, sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở mọi người nhìn lại chính mục đích của đời sống mình. Mọi việc họ đang làm, đang tin, đang dự phần qua mọi sinh hoạt, công tác mỗi ngày, tất cả đang hướng đến mục đích gì? Phục vụ cho sở thích cá nhân, ủng hộ tôn vinh con người, hay là nhằm dâng sự vinh hiển lên cho đấng cứu chuộc và ban mọi điều tốt đẹp cho mình? Vua Herod năm xưa, khi ở trên đỉnh cao của quyền cai trị, được mọi người sủng ái tôn như vị thần. Ông đã không dâng vinh hiển cho đấng duy nhất phải được vinh hiển, tôn trọng là Đức Chúa Trời toàn năng. Vì thế cho nên đã bị hình phạt và kết thúc cuộc đời bằng cái chết vô cùng đau đớn. Điều này được chép trong sách Công vụ các sứ đồ chương 12, từ câu 20 đến câu 23. Vả, vua Herod căm giận dân thành Tyre và dân thành Sidon. Chúng đã được lòng quan hầu của vua là Ba-la-tút rồi. Bèn đồng lòng đến cùng vua mà xin hòa, vì xứ họ ăn nhờ lương thực trong xứ vua. Đến kỳ, vua Herod mặc áo chầu, ngồi trên ngai, truyền phán giữa công chúng. Dân chúng kêu lên rằng, ấy là tiếng của một vị thần, chẳng phải tiếng người ta đâu. Liền lúc đó, có thiên sứ của Chúa đánh vua Herod, bởi cớ chẳng nhường sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời, và vua bị trùng đục mà chết. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 12, từ câu 20 đến câu 23. Ngược lại, sứ đồ Phao-lô khi ở trên đỉnh cao của sự thành công, thì ông luôn cẩn trọng để không có giây phút nào cho mọi người dành sự vinh hiển cho mình. Thậm chí, ông rất kinh hãi khi có người muốn tôn vinh mình vì nhận biết mình không xứng đáng. Nhưng mọi việc ông làm được chỉ đến từ sự ban cho của Chúa. Duy chính Ngài mới đáng được vinh hiển tôn ngợi mà thôi. Và đó cũng là khải tượng mà sứ đồ Giăng đã được bày tỏ về viễn cảnh thờ phượng Chúa cứu thế Giê-xu trên thiên đàng. Kinh Thánh sách Công vụ các sứ đồ và khải huyền kỹ thuật như sau: Nhưng hai sứ đồ là Ba-na-ba và Phao-lô hay điều đó, bèn xé áo mình sấn vào giữa đám đông mà kêu lên rằng: Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi. Chúng ta giảng tin lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Đoạn, tôi nhìn xem, nghe bốn bên ngồi và các sinh vật cùng các trưởng lão, có tiếng của vô số thiên sứ hàng muôn, hàng ngàn, đồng nói lên một tiếng lớn rằng: Thiên con đã chịu giết, đáng được quyền phép, giàu có, khôn ngoan, năng lực, tôn quý, vinh hiển và ngợi khen. Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển, cùng mọi vật ở đó đều nói rằng: Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi bốn con sinh vật đều nói Amen, và các trưởng lão sắp mình xuống mà thờ lại. Đó là công vụ các sứ đồ chương 14, từ câu 14 đến câu 15, và khải nguyện chương 5, từ câu 11 đến câu 14. Sống làm vinh hiển danh Chúa là trọng tâm của sứ đồ Phao-lô luôn nghĩ đến. Chính tâm tình đó đã giúp ông không những không khoe mình, nhưng cứ hết lòng tận hiến, phục vụ Chúa suốt cả đời sống mình. Ông khẳng định kết quả quyết rằng: Tôi có lòng trong cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả. Nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề. Như vậy, dù tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi. Theo thư Philip chương 1, câu 20, sứ đồ Phao-lô đã để lại cho tín hữu Galati một tấm gương như thế. Hãy ông còn sống trên đất giây phút nào thì quyết phải làm vinh hiển danh Chúa. Thậm chí nếu phải chết thì đó cũng phải là cách chết để cho mọi người tôn ngợi đấng mà ông đang hầu việc. Luôn cẩn trọng xét mình và mặc lấy tâm tình này giúp sứ đồ Phao-lô không lúc nào dám khoe mình, nhưng luôn khiêm cung tận hiến để phục vụ Chúa. Bài học áp dụng: để có thể gây dựng người khác, trước hết chúng ta phải cẩn trọng trong cuộc sống của mình. Kiêu ngạo, tự khoe mình thực sự là một cám dỗ luôn rình rập để hủy phá đời sống người phục vụ Chúa. Chúng ta rất dễ hạ mình, khiêm tốn khi khởi đầu làm công vị Chúa. Thế nhưng sau những thành công đã đạt được thì rất khó để có thể giữ luôn tâm tình này trước mặt mọi người. Thậm chí đôi khi còn nỗ lực làm công việc nào đó để mọi người biết đến, dành sự tôn trọng và khen ngợi cho chính mình. Đức Chúa Trời là đấng đáng được tôn quý, quyền phép, mọi sự vinh hiển đáng được quy về Ngài. Ta là Đức Giê-hô-va, ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm. Theo tiên tri Ê-sai chương 42, câu 8. Vì vậy cho nên, trước mặt Ngài, ai há có thể dám giành lấy sự vinh hiển và tôn ngợi được? Để tránh khỏi sự cám dỗ đó, chúng ta hãy học theo gương của sứ đồ Phao-lô. Trước khi bắt đầu một công tác, dự định nào đó, thì chúng ta tự hỏi rằng, mình làm công việc này nhằm hướng đến mục đích gì? Danh Chúa sẽ được ngợi khen, cả sáng, hay danh chúng ta sẽ được mọi người nhắc đến và ngưỡng mộ? Xin Chúa giúp mọi người con Ngài luôn cẩn trọng xét để tránh xa khỏi sự cám dỗ kiêu ngạo, nhưng qua mọi công việc mình đang làm khiến Chúa đẹp lòng và ban phước. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 6, từ câu 1 đến câu 5 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 276 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Điều